Phần 3. Võ. Giờ đầu tiên. Đứa nào cũng mất một lúc mới giải thích được với bố mẹ rằng: một, chúng tôi đều sẽ không dự lễ tốt nghiệp, và hai, chúng tôi đang lái xe đến New York để ba, kiểm tra xem một thành phố có thực sự tồn tại hay không, và hy vọng rằng 4. Kịp gặp người đã đăng bình luận trên toàn thư đủ thứ, vì căn cứ trên bằng chứng viết hoa ngẫu nhiên đó chính là 5. Marco Roth Spiegelman. Radar là đứa cuối cùng đặt điện thoại xuống. Rút cục nó thông báo: tôi xin tuyên bố đây. Bố mẹ tôi rất cáu vì tôi không dự lễ tốt nghiệp. Bạn gái tôi cũng cáu, vì hai đứa đã lên kế hoạch làm một việc đặc biệt trong vòng 8 tiếng nữa. Tôi không muốn đi vào tiểu tiết, nhưng tốt hơn hết, đây nên là một chuyến bám đường hoành tráng. Khả năng giữ gìn thanh tân của ông là nguồn cảm hứng lớn cho tất cả chúng tôi. Ben ngồi cạnh tôi nói. Tôi liếc radar qua gương chiếu hậu. Bám đường hoành tráng! Tôi hét lên với nó. Bất chấp chính mình, một nụ cười từ từ giãn ra trên mặt nó. Cảm giác hân hoan tuyệt diệu của những lần ra đi. Chúng tôi đang đi trên cao tốc liên bang I-4. Giao thông tương đối thưa, chính thế càng thêm phần may mắn không ngờ. Tôi đang chạy xe ở làng ngoài cùng bên trái, vượt 8 dặm một giờ so với tốc độ cho phép 55 dặm một giờ. Vì có lần tôi từng nghe nói rằng phải vượt đến 9 dặm một giờ mới bị cảnh sát bắt dừng lại. Rất nhanh, bọn tôi xác định vai trò của từng đứa. Ở hàng ghế cuối, Lacey là người cung ứng. Cậu ấy dõng dạc kiểm kê tất cả những gì chúng tôi hiện có cho chuyến đi. Nửa thanh kẹo Snicker Ben ăn dở chừng khi tôi gọi điện báo về Marco. 212 chai bia ở phía sau xe. Bản hướng dẫn đi đường tôi đã in ra. Và những thứ sau trong ví Lacey. 8 thanh kẹo the, 1 bút chì, 1 ít khăn giấy, 3 băng vệ sinh, 1 đôi kính râm, son dưỡng môi, chapstick gì đó. Chùm chìa khóa nhà Lacey. 1 thẻ hội viên EMCA. 1 thẻ thư viện, mấy tờ hóa đơn, $35 tiền mặt. Và một thẻ BP. Từ chỗ ngồi, Lacey reo lên. Vui ghê, bọn mình giống như lính tiên phong tay không bắt giặc. Nhưng giá có nhiều tiền mặt hơn thì tốt. Ít nhất bọn mình có thẻ BP mà. Tôi nói, vậy có thể mua xăng và đồ ăn. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy radar trong bộ áo trùng đang nghía xuống ví của Lacey. Áo trùng cắt cổ hơi rộng nên có thể thấy thấp thoáng lông trên ngực radar. Trong ví cậu có quần sóc nam không vậy? Nó hỏi Lacey. Nói nghiêm túc nhé, chúng ta nên dừng lại ở hiệu quần áo Gap. Ben chêm vào. Nhiệm vụ của radar, nó đã bắt đầu với cái máy tính cầm tay, là nghiên cứu và tính toán. Nó ngồi một mình ở hàng ghế ngay sau tôi với bản chỉ đường và cuốn hướng dẫn sử dụng xe minivan này trải ra bên cạnh. Nó tính xem chúng tôi cần đi với tốc độ nào để đến nơi trước trưa mai, cần dừng lại bao nhiêu lần để đổ xăng, vị trí của các trạm BP trên đường mà chúng tôi sẽ qua và mỗi lần được dừng lại trong bao lâu, mỗi lần đi chậm lại để ra khỏi đường cao tốc sẽ mất bao nhiêu thời gian. Bọn mình sẽ dừng 4 lần để đổ xăng, mỗi lần dừng phải rất rất khẩn trương, tối đa mất 6 phút để ra khỏi đường cao tốc. Phải dè chừng 3 khúc khá dài đang có thi công xây dựng, cộng thêm lưu lượng giao thông ở Jacksonville, Washington DC và Philadelphia. Dù bọn mình có lợi thế là sẽ qua DC lúc khoảng 3 giờ sáng. Theo tính toán của tôi, vận tốc hành trình trung bình nên đạt khoảng 72 dặm. Hiện giờ đang là bao nhiêu? 63, tôi đáp. Tốc độ giới hạn là 55 đấy. Tăng lên 72 đi, nó nói. Không được, nguy hiểm đấy, tôi sẽ bị phạt. Lên 72 đi. Nó nhắc lại. Tôi ấn mạnh chân ga. Cái khó một phần là tôi miễn cưỡng tăng tốc 72 dặm, và phần nữa là chính cái minivan cũng miễn cưỡng tăng tốc 72 dặm. Nó bắt đầu run run theo cái cách ngầm ám chỉ, nó sắp rời ra đến nơi rồi. Tôi vẫn ở làn ngoài cùng bên trái, dù không phải xe chạy nhanh nhất trên đường. Tôi cảm thấy rất tồi tệ khi mình cứ liên tục vượt lên, để những xe khác tụt lại phía bên phải. Nhưng tôi cần vượt lên đầu. Vì không giống mọi người đang đi trên đường, tôi không thể chậm lại được. Và đây là vai trò của tôi. Lái xe và cảm thấy căng thẳng. Hóa ra tôi đã từng đảm nhiệm vai trò này rồi. Còn Ben? Vai trò của Ben là cần đi tiểu. Thoạt đầu có vẻ vai trò chủ đạo của nó là càm ràm tại sao chúng tôi không có đĩa nhạc nào và rằng tất cả các đài phát thanh ở Orlando đều chán òm, trừ đài của trường đại học, hiện đã ngoài vùng phủ sóng. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó thổi bay vai trò đó vì một tiếng gọi thủy chung và chân chính. Cần đi tiểu. Tôi cần đi tiểu, nó nói lúc 3:06. Chúng tôi đã khởi hành được 43 phút, còn gần một ngày chạy xe nữa. Ờ, Radar đáp, tin tốt là chúng ta sẽ dừng lại, tin xấu là sẽ dừng lại sau 4 tiếng và 30 phút nữa. Chắc tôi nhịn được, Ben nói. Vào hồi 3:10, nó tuyên bố, thật ra tôi thật sự cần đi tiểu, thật sự. Dàn hợp sướng đáp, nhịn đi, nó nói, nhưng tôi... Và dàn hợp sướng lại đáp, nhịn đi. Vui thật, ít nhất lúc này Ben cần đi tiểu và bọn tôi cần nó nhịn tiểu. Nó cười ngặt nghẽo, liếng thoáng rằng cứ cười thế này thì nó càng mắc tiểu. Lacey nhảy lên, ngã về phía Ben và bắt đầu cù sườn nó. Ben cười rú lên và tôi cũng cười, giữ vững tốc độ 72 dặm. Tôi tự hỏi, không biết Marco tình cờ hay có chủ ý tạo ra chuyến đi này cho chúng tôi. Dù gì đi nữa, đây là điều vui vẻ nhất tôi trải qua kể từ lần cuối tôi ngồi hàng giờ sau tay lái một chiếc minivan. Giờ thứ hai. Tôi vẫn lái xe. Chúng tôi quẹo về hướng Bắc vào cao tốc liên bang I-95, rong ruổi cung đường uốn lượn theo bờ biển Florida, dù không hẳn là ngay sát biển. Ở đây toàn là thông, quá còm nhom so với chiều cao của chúng, dáng trông giống tôi. Nhưng hầu như chỉ có con đường, vượt qua xe khác và thỉnh thoảng bị xe khác vượt. Luôn phải nhớ ai đang ở phía trước, ai ở phía sau mình, ai đang gần lại và ai đang trượt xa. Lúc này Lacey và Ben đang ngồi cạnh nhau trên ghế băng. Rada ở ghế cuối. Ba đứa đang chơi trò tôi phát hiện phiên bản cũ. Người chơi chỉ được phép phát hiện những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi phát hiện bằng con mắt bé nhỏ của mình có điều gì đó sành điệu khủng khiếp. Rada nói. Có phải cách Ben cười nửa miệng, khẽ vén mép bên phải lên không? Lacey hỏi. Không, Rada đáp. Mới cả đừng dành cho Ben những lời êm ái ấy, nghe ghê răng quá. Có phải phong cách nhân trần dưới áo chùm tốt nghiệp và lái xe đến New York trong khi người đi đường đều tưởng chúng ta đang mặc váy không? Không, Rada đáp. Thế thì chỉ khủng khiếp thôi. Lacey cười. Rồi cậu sẽ học cách thích váy vóc cho coi. Phải tận hưởng gió mát chứ. Ồ, tôi biết. Tôi nói vọng xuống. Ông phát hiện ra hành trình bám đường dài 24 tiếng trong một chiếc minivan. Sành điệu vì những chuyến bám đường luôn như vậy. Khủng khiếp vì lượng xăng bọn mình ngốn sẽ phá hủy hành tinh này. Radar vẫn bảo không phải, và chúng tôi lại đoán tiếp. Tôi đang lái xe, giữ tốc độ 72 dặm một giờ, cầu mong không bị phạt vi phạm giao thông, và đang chơi tôi phát hiện phiên bản siêu hình. Điều sành điệu khủng khiếp, hóa ra là việc mớ áo trùng đi thuê này sẽ không được đem trả đúng hẹn. Tôi nhấn ga chạy nhanh qua một cảnh sát đang dừng trên dải cỏ phân cách. Tôi nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay, cảm tưởng chắc như ăn bắp là chú cảnh sát sẽ đuổi theo và tấp tôi vào lề đường. Nhưng chú ấy không đuổi theo, chắc biết rằng tôi chỉ phóng nhanh vì tôi buộc phải như vậy. Giờ thứ ba. Ben trở lại ghế trước. Tôi vẫn lái xe. Cả lũ đều đói meo. Lacey phân phát chỉ một miếng kẹo the cho từng người. Dù sao cũng có chút mát lạnh dễ chịu. Cậu ấy đang viết một danh sách dằn dặt những thứ chúng tôi sẽ mua ở trạm BP trong lần dừng lại đầu tiên. Chỗ đó nên là một trạm BP có lượng hàng cực kỳ dồi dào vì chúng tôi sẽ càng quét sạch sành sanh. Ben tiếp tục dọ dậy hai chân.
Ông thôi đi được không?
Tôi cần đi tiểu từ 3 tiếng nay rồi.
Ông nói rồi mà.
Tôi cảm thấy nước tiểu đang trào ngược lên khắp lồng ngực.
Nó nói.
Thành thật là tôi đang chứa đầy nước tiểu. Ngay lúc này, 70% trọng lượng cơ thể tôi là nước tiểu.
Ừ rồi,
tôi nói, khẽ cười khổ. Vẫn rất vui, nhưng tôi mệt quá rồi.
Bây giờ mà khóc thì tôi sẽ khóc ra nước tiểu.
Thằng khỉ,
tôi khẽ cười thành tiếng. Mấy phút sau tôi liếc sang, Ben úp một tay lên chỗ kính, vải áo trùng cộm cộm.
Quái quỷ gì thế không biết?
Tôi hỏi.
Bồ ơi, tôi phải cho ra thôi, tôi phải thông dòng chảy thôi.
Nó quay lại phía sau.
Radar ơi, còn bao lâu nữa thì dừng?
Chúng ta phải đi ít nhất 143 dặm nữa để giữ mốc 4 lần dừng, tức là còn 1 tiếng và 58,5 phút nữa, nếu quy duy trì được tốc độ.
Tôi đang giữ vững đây.
Tôi kêu lên. Chúng tôi đang ở phía bắc Jacksonville, gần tới Georgia.
Tôi không nhịn nổi đâu, Radar ạ. Cho tôi cái gì để tôi xả vào đi.
Dàn hợp xướng bùng lên.
Không, tuyệt đối không được. Hãy nhịn như một người đàn ông đi. Hãy giữ cơn mắt tiểu lại như một quý cô thời nữ hoàng Victoria giữ gìn sự trong trắng. Hãy giữ lại với phẩm giá và tự trọng. Như Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được cho là người nắm giữ số phận thế giới tự do.
Đưa cái gì đây, nếu không tôi sẽ tiểu luôn tại trận. Nhanh lên!
Ôi lạy Chúa!
Radar thốt lên và tháo đai an toàn. Nó trườn xuống ghế cuối, lần mò mở thùng giữ lạnh. Nó quay lại chỗ ngồi, rướng lên đưa chai bia cho Ben.
Tạ ơn Chúa, loại này vặn được.
Ben nói. Bọc áo trùng ra ngoài tay và vặn mở chai. Nó hạ kính cửa sổ xuống. Tôi nhìn ra gương cạnh thấy dòng bia chảy khỏi xe và tóe xuống mặt đường. Ben luồn được cái chai xuống dưới áo trùng mà không cho chúng tôi một kích đôi bi được cho là bự nhất thế giới. Bọn tôi ngồi và đợi. Thấy quá ghê nên không nhìn. Lacey vừa nói.
Cậu không thể nhịn nổi sao?
Thì cả lũ đều nghe thấy nó. Tôi chưa từng nghe thấy âm thanh như thế này, nhưng vẫn biết ngay đó là tiếng nước tiểu tuôn xuống đáy một chai bia. Nghe gần như âm nhạc, một thứ nhạc rùng rợn nhịp rất nhanh. Tôi lé mắt sang và thấy vẻ thư thái trong mắt Ben. Nó đang mỉm cười, ánh mắt xa xăm vô định.
Càng đợi lâu thì càng thấy khoái.
Nó nói. Âm thanh chuyển từ tách tách, nước tiểu va vào chai, sang lợp lợp,
nước tiểu rơi trên nước tiểu. Rồi từ từ, nụ cười của Ben tắt dần.
Này Bồ Tèo, chắc tôi cần chai nữa quá.
Nó đột ngột tuyên bố.
Cấp cứu một chai nữa.
Tôi kêu toáng lên.
Một chai nữa tới đây.
Trong chớp nhoáng, tôi thấy radar vặn mình ra sau, cắm đầu vào thùng giữ lạnh, bới vội một chai trong đống đá. Nó vặn nắp bằng tay không, cậy mở một cửa sổ ở phía sau. Lách chai bia ra và đổ đi. Rồi nó nhào về phía trước, đầu nhô giữa Ben và tôi, giơ cái chai ra cho Ben. Hai mắt Ben đang lồi ra vì kinh hãi.
Cuộc chuyển giao có chút phức tạp,
Ben nói. Một loạt hành động lùng bùng dưới lớp áo chùng.
Tôi cố không tưởng tượng điều gì đang xảy ra, thì từ tà áo nhô ra một chai Miller Lite đong đầy nước tiểu, trông giống bia Miller Lite lạ lùng.
Ben đặt cái chai đầy vào chỗ cắm cốc, tóm lấy chai mới từ radar.
Rồi lại thở dài sung sướng. Trong khi đó, những đứa còn lại được mãn nhãn ngắm chai nước tiểu ở chỗ cắm cốc. Đường không đặc biệt gồ ghề, nhưng những rung sóc trên xe cũng là quá đủ. Nước tiểu sóng sánh ngấp nghé ngay miệng chai.
Ben ơi, nếu ông làm rơi giọt nào trong xe mới toanh của tôi, thì tôi sẽ xử hai bé bi của ông.
Vẫn đang tiểu, Ben nhìn sang tôi cười gian manh.
Ông sẽ cần đến một con dao to quỷ khóc thần sâu đấy.
Rồi cuối cùng tôi nghe thấy dòng chảy chậm lại. Nó sắp xong rồi. Và bằng động tác nhanh như cắt, nó ném cái chai mới qua cửa sổ. Tiếp theo là chai đầy.
Lacey giả vờ, mà cũng có thể thực sự, bụm miệng ọe. Radar nói,
trời ơi, sáng nay ông tỉnh dậy và uống 18 gallon nước hả?
Nhưng Ben cười nhăn nhở, nó đắc thắng đấm vào không khí, reo hò inh ỏi.
Không rơi giọt nào ra xe, mình là Ben Starling, cây clarinet số 1 của dàn diễu hành trường Winter Park, quán quân Bombia, vô địch tiểu ở trong xe. Mình làm rung chuyển thế giới, mình là người xuất sắc nhất.
35 phút sau, sau khi xuất phát được gần 3 tiếng đồng hồ, Ben thỏ thẻ hỏi. Khi nào chúng ta lại dừng?
1 tiếng và 3 phút nữa, nếu Quy duy trì được tốc độ.
Radar đáp.
Được rồi.
Ben nói.
Được, tốt, vì tôi phải đi tiểu.
Giờ thứ tư.
Lần đầu tiên Lacey hỏi, sắp đến chưa? Chúng tôi cười rộ. Nhưng chúng tôi đang ở Georgia, bang tôi vừa yêu vừa mến vì một và chỉ một lý do. Tốc độ giới hạn ở đây là 70, tức là tôi có thể tăng tốc lên 77. Bên cạnh đó, Georgia khiến tôi nhớ đến Florida. Chúng tôi dành cả tiếng chuẩn bị cho chặng dừng đầu tiên. Dừng lần này quan trọng vì tôi đang rất đói và mất nước. Chẳng hiểu sao, nói đến những đồ ăn chúng tôi sẽ mua ở BP khiến cơn cồn cào dịu lại.
Lacey lập danh mục các mặt hàng cho từng người, viết chữ thật nhỏ lên mặt sau những hóa đơn còn trong ví của cậu ấy.
Lacey bảo Ben hãy thò đầu qua cửa sổ chỗ ghế trước xem nắp bình xăng ở phía bên nào. Cậu ấy bắt bọn tôi ghi nhớ danh mục và kiểm tra xem đã thuộc chưa. Chúng tôi ôm đi ôm lại các việc ở trạm xăng. Tất cả cần trơn tru mau lẹ như một chiếc xe đua dừng ở đường pit.
Tổng duyệt lần nữa, Lacey nói.
Tớ phụ trách xăng, Radar nói. Sau khi khởi động cây xăng, tớ chạy vào trong khi vòi bơm vẫn hoạt động. Dù theo luật, tớ phải liên tục đứng cạnh cây xăng và đưa thẻ cho cậu.
rồi tớ chạy về cây xăng.
Tớ đưa thẻ cho anh ở quầy thanh toán, Lucy nói.
Hoặc chị, tôi bổ sung.
Chả liên quan, Lucy nói.
Tớ chỉ muốn nói, cậu đừng phân biệt giới thế chứ.
Ừ, sao cũng được. Tớ đưa thẻ cho người đứng ở quầy thanh toán. Tớ bảo anh hoặc chị ấy hãy nhập ngay tất cả những gì bọn mình mang đi.
Rồi tớ đi tiểu.
Tôi nói thêm.
Trong khi đó, tớ lấy các thứ trong danh mục của mình và mang đến quầy thanh toán.
Ben nói.
Tớ đi tiểu. Sau khi tiểu xong, tớ sẽ lấy các thứ trong danh mục của mình.
Quan trọng nhất là áo, Radha nói. Người ta cứ nhìn tớ cười cười.
Lucy nói. Tớ ký vào hóa đơn sau khi ra từ nhà vệ sinh.
Ngay khi xăng đầy bình, tớ sẽ vào xe và phóng đi luôn. Vậy các bồ tèo nên có mặt trong xe rồi. Tớ sẽ nghiêm túc để cái mông của các bồ lại nếu mọi người không đúng giờ. Chúng ta có 6 phút.
Radha nói.
6 phút.
Tôi nói, gật gật đầu.
Lucy và Ben cũng nhắc lại.
6 phút.
6 phút.
Vào 5 giờ 35 phút chiều, với 900 dặm đã đi, Radha thông báo rằng trên máy tính cầm tay của nó, lối ra tiếp theo sẽ có một trạm BP.
Trong khi tôi tấp xe gần vào trạm, Lucy và Radha đã trong tư thế sẵn sàng sau cánh cửa trượt ở hông xe. Ben đã tháo đai an toàn, đặt một tay lên chỗ mở cửa, tay kia trên bảng điều khiển. Tôi cố gắng giữ tốc độ cao nhất có thể, trong lâu nhất có thể, rồi giật phanh ngay trước cây xăng. Chiếc xe khựng lại, bọn tôi vọt ra khỏi xe. Radha và tôi cắt nhau trước mũi xe. Tôi ném chìa khóa cho nó và chạy một mạch vào cửa hàng tạp phẩm. Lucy và Ben cán cửa trước tôi, nhưng chỉ trước chút xíu. Trong khi Ben vắt chân chạy vào nhà vệ sinh, Lucy giải thích với người phụ nữ tóc muối tiêu. Hóa ra là một bác gái. Rằng chúng tôi sẽ mua rất nhiều và đang rất vội, nên bác cứ nhập hóa đơn ngay khi bọn tôi mang đồ ra quầy. Tất cả sẽ được thanh toán bằng thẻ BP của Lucy. Bác gái có vẻ không hiểu mô tê gì, nhưng cũng đồng ý. Radha chạy vào, áo chùng bồng bềnh, đưa thẻ cho Lucy. Trong khi đó, tôi chạy dọc các gian hàng để lấy các thứ trong danh mục của mình. Lucy phụ trách đồ uống. Ben đảm nhận các đồ không tươi sống. Tôi lấy thực phẩm. Tôi quét qua nơi này như thể tôi là báo gấm và đám khoai tây chiên đóng gói là đàn linh dương đã trúng thương. Tôi ôm cả đống khoai tây chiên, thịt bò khô và đậu phộng chạy lại quầy, rồi lao tiếp đến khu kẹo. Một nắm kẹo Mentos, một nắm kẹo Snickers. Và... Ồ, không có trong danh mục. Nhưng kệ, tôi thích kẹo Nerd, nên lấy luôn 3 gói. Tôi chạy về quầy thanh toán rồi tiếp tục với đồ ăn tươi, gồm có bánh kẹp thịt gà Tây kiểu cổ điển. Trong đó gà Tây giống hệt thịt xông khói. Tôi lấy 2. Trên đường ra quầy thanh toán, tôi dừng lại lấy ít kẹo Starburst và bánh Squinkies, thêm một lượng không xác định các thanh dinh dưỡng Go Fast. Tôi chạy ra quầy. Ben đang đứng đó trong bộ áo chùng tốt nghiệp, đưa thanh toán áo phông và kính râm loại $4. Lucy chạy đến với mấy ga lông soda, nước tăng lực và nước đóng chai. Những chai lớn, loại mà kể cả nước tiểu của Ben cũng không đong đầy được.
Một phút nữa!
Lucy kêu lên và tôi phát hoảng. Tôi quay mòng mòng, đảo mắt khắp gian hàng, cố nhớ xem mình đã quên gì. Tôi liếc xuống danh mục của mình. Có vẻ tôi đã có đủ, nhưng vẫn cảm thấy đang quên thứ gì đó rất quan trọng.
Cái gì đó? Nhanh nào, Jacobson!
Khoai tây chiên, kẹo, gà tây trông như thịt xông khói, đậu phộng, thịt bò khô và gì nữa? Còn một nhóm đồ ăn nữa là gì nhỉ? Thịt, khoai, kẹo,
Và format. Bánh quy ròn.
Tôi bật ra, hơi to, rồi xẹt đến giá bánh quy ròn, nhặt bánh quy format, bánh quy bơ đậu phộng, thêm ít bánh bơ đậu phộng hiệu cụ bà, rồi chạy lại và quăng hết xuống quầy. Bác Thu Ngân đã xếp đồ vào 4 túi, tất cả khoảng gần 100 đô la, chưa kể tiền xăng. Tôi sẽ phải trả lại cho bố mẹ Lacey trong cả mùa hè. Chỉ duy nhất một khoảnh khắc yên tĩnh sau khi bác Thu Ngân quét thẻ của Lacey. Tôi liếc đồng hồ. Chúng tôi cần lên đường trong vòng 20 giây nữa. Rốt cục cũng nghe thấy tiếng hóa đơn được in ra. Bác gái xé hóa đơn khỏi máy in. Lacey ký ngoáy. Ben và tôi vớ đám túi và chạy bắn ra xe. Prada đã nổ sẵn máy như muốn nói nhanh lên. Bọn tôi chạy qua bãi đậu xe. Áo chùng của Ben phồng lên trong gió, nên trông nó hao hao giống một phù thủy hắc ám. Trừ cẳng chân trắng xanh lộ ra và hai tay ôm túi. Tôi thấy bụng chân của Lacey dưới chân váy. Bắp chân cậu ấy căng lên theo bước chạy. Tôi không biết trông tôi ra sao, nhưng tôi biết mình cảm thấy thế nào. Trẻ trung, ngốc nghếch, không giới hạn. Tôi nhìn Ben và Lacey lao dúi vào xe qua cánh cửa trượt đã mở sẵn. Tiếp đến tôi, hạ cánh xuống đám túi và người Lacey. Rada vọt xe đi khi tôi đóng sầm cánh cửa trượt. Nó ngoặt tay lái ra khỏi bãi đậu xe. Lần đầu tiên ghi dấu trong lịch sử lâu dài của dòng xe minivan rằng có một người nào đó ở đâu đó đã lái đến xém cả lốp cao su. Rada quẹo trái vào đường cao tốc với một tốc độ không an toàn, rồi hòa trở lại cao tốc liên bang. Chúng tôi nhanh hơn dự kiến 4 giây. Và cũng giống như cảnh dừng lại ở đường pit trong đua xe NASCAR, chúng tôi đập tay và hồ hởi khen nhau. Vậy là xông xinh. Ben có đủ thứ để chứa trong trường hợp nó cần bài tiết. Tôi có đủ khẩu phần thịt bò khô. Lacey có kẹo Mentos. Rada và Ben có áo phông để mặc ra ngoài áo chùng. Chiếc minivan đã trở thành một sinh quyển. Cứ đổ đầy xăng cho chúng tôi, cả bọn có thể đi mãi đến cùng trời cuối đất.
Giờ thứ năm.
Thôi được, có lẽ rốt cục chúng tôi không được cung ứng tốt đến mức ấy. Trong phút vội vã, hóa ra Ben và tôi đã mắc chút sai lầm, dù không đến nỗi chết người. Chỉ mình Rada ở phía trước, Ben và tôi ngồi ở ngay sau, tháo từng túi và đưa đồ cho Lacey ở hàng cuối. Đến lượt Lacey, cậu ấy phân loại các món thành từng đống dựa trên một kết cấu có tổ chức mà chỉ Lacey mới hiểu. Sao Nikhil không ở cùng một chỗ với Nodos? Tôi hỏi. Không phải cả hai đều là thuốc sao?
Quy thân mến, chàng trai ngây thơ quá, làm sao hiểu được phạm trù này? Nodos đi với sô-cô-la và Mountain Dew, vì những thứ đó đều có caffeine và làm cậu tỉnh. Nikhil ở cùng thịt bò khô, vì ăn thịt sẽ làm cậu mệt.
Hay ho thật. Tôi nói. Khi tôi đã đưa Lacey món cuối cùng trong túi đồ của mình, cậu ấy hỏi.
Quy, nhóm đồ ăn mà, cậu biết đấy, lành mạnh đâu.
Hả? Lacey đưa bản sao danh mục đã viết cho tôi ra và đọc.
Chuối, táo, Nam Việt quất khô, nho khô.
Ôi, tôi than. Ừ nhỉ, nhóm đồ ăn thứ tư không phải là bánh quy ròn.
Quy ơi là quy! Lacey cáu, tớ không ăn được bất cứ thứ nào ở đây.
Ben chạm vào khuỷu tay Lacey. Xem nào, nhưng cậu có thể ăn bánh quy hiệu cụ bà mà. Cụ bà không làm hại cậu đâu. Lacey thổi một lọn tóc khỏi mặt, xem ra đúng là cáu thật.
Có mấy thanh GoFast mà, tôi nói với Lacey. Có bổ sung vitamin đấy.
Ừ, vitamin và khoảng 30 gram chất béo.
Lacey đáp. Từ ghế trước, Radha tuyên bố.
Đừng nói xấu mấy thanh GoFast nữa. Mấy bồ có muốn tới dừng xe luôn không?
Lần nào ăn GoFast, Ben nói, tôi cũng có cảm giác. Hóa ra vị của thứ này cũng giống như vị máu đối với mũi.
Tôi bóc nửa chừng một thanh GoFast vị sô-cô-la, huơ huơ trước miệng Lacey.
Cậu ngửi đi, tôi nói. Có mùi vitamin bổ dưỡng đấy.
Cậu sẽ làm tớ béo quay cho coi.
Và nổi mụn, Ben bồi thêm. Đừng quên đám mụn nữa nhé.
Lacey cầm thanh ngũ cốc từ tay tôi và miễn cưỡng cắn một miếng. Phải nhắm mắt lại để che giấu sự sung sướng mê tơi khi nếm một thanh GoFast.
Ôi, lạy Chúa! Thứ này có vị giống như hy vọng vậy.
Cuối cùng, chúng tôi mở đến túi cuối. Trong đó có hai cái áo phông cỡ lớn.
Radha và Ben trông háo hức ra mặt vì sắp trở thành thanh niên mặc áo phông rộng lùng thùng ra ngoài áo chùng giấm dớ.
Không còn là thanh niên mặc áo chùng giấm dớ nữa.
Nhưng khi Ben dỡ áo ra, có hai vấn đề nhỏ.
Một là, hóa ra áo phông cỡ lớn ở trạm xăng tại Georgia không giống cỡ lớn tại, chẳng hạn, hiệu Old Navy. Áo phông cỡ lớn ở trạm xăng rộng khổng lồ, trông giống bao đựng rác hơn là áo phông. Mấy chiếc này đúng là nhỏ hơn áo chùng, nhưng không nhỏ hơn là bao.
Nhưng vấn đề này trở nên lọt thỏm khi đặt cạnh một vấn đề khác. Hai chiếc áo phông đều in hình cờ Liên minh miền Nam bự chảng. Phía trên lá cờ còn có dòng chữ Di sản không hận thù.
Ôi không chứ! Radha thốt lên khi tôi chỉ cho nó thấy bọn tôi đang cười gì. Ben Starling, ông không nỡ mua cho người bạn da đen đầy tính biểu tượng của ông một cái áo phân biệt sắc tộc thế chứ?
Người anh em, tôi chỉ nhanh tay vớ ngay cái đầu tiên nhìn thấy thôi mà.
Lúc này đừng có mà anh em với tôi,
Radha nói, nhưng nó lúc lắc đầu và cười lớn. Tôi đưa áo cho Radha, nó tròng vào người trong khi lái xe bằng đầu gối.
Hy vọng tôi sẽ bị cảnh sát bắt dừng lại.
Nó nói, tôi muốn xem các chú ấy sẽ phản ứng thế nào khi thấy một gã da đen mặc áo phông liên minh ra ngoài một cái váy đen.
Giờ thứ sáu.
Không hiểu sao dải cao tốc I-95 kéo dài ở phía nam Florence, Nam Carolina lại là nơi để lái xe vào tối thứ sáu. Chúng tôi tiến thoái lưỡng nan trong dòng xe kéo dài vài dặm. Dù radar không mong gì có thể vượt tốc độ cho phép, vẫn may là nó còn xoay sở được ở 30 dặm một giờ. Radar và tôi ngồi phía trước, cố không lo lắng bằng cách chơi một trò bọn tôi vừa nghĩ ra. Tên là, gã đó là đồ đào mỏ. Trong trò này, người chơi phải tưởng tượng ra cuộc sống của những người ngồi trong các xe khác xung quanh. Chúng tôi lái song song một cô người Hispanic. Chú thích. Người gốc Tây Ban Nha hoặc các nước nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt ở khu vực Mỹ Latin. Hết chú thích. Đi chiếc Toyota Corolla đã cũ. Tôi quan sát cô ấy khi trời bắt đầu nhập nhoạng. Bỏ gia đình để đến đây, tôi nói. Cư trú bất hợp pháp. Gửi tiền về nhà vào thứ ba của tuần thứ ba hàng tháng. Cô ấy có hai con nhỏ, chồng là dân di cư. Hiện giờ chú chồng đang ở Ohio. Một năm chỉ ở nhà khoảng 3-4 tháng, nhưng hai vợ chồng vẫn rất ổn. Radha ngã người về phía trước, liếc sang nhìn cô ấy nửa giây. Trời ơi Quy! Không bi thiết đến mức ấy đâu. Cô ấy là thư ký tại một công ty luật. Nhìn bộ váy của cô ấy mà xem. Phải mất gần 5 năm,
nhưng bây giờ cô ấy sắp có bằng luật sư rồi. Cô ấy không có con, cũng chưa có chồng, nhưng có người yêu. Chú ấy dễ dãi, thích bay nhảy, sợ phải cam kết. Một người da trắng hơi lo lắng về hội chứng tình yêu đa sắc tộc trong toàn bộ chuyện này.
Cô ấy đeo nhẫn cưới cơ mà,
tôi nhận xét. Để tìm cách bảo vệ quan điểm của Rada, tôi quan sát cô ấy kỹ hơn. Cô ấy ở bên phải, thấp hơn tôi một chút. Tôi nhìn được qua cửa sổ kính mờ trên xe cô ấy, thấy cô ấy đang hát theo bài hát nào đó, mắt nhìn đường không chớp. Có quá nhiều người. Ta dễ quên mất thế giới này đông người đến mức nào, đông đến độ nổ tung lên được. Ta có thể tưởng tượng về mỗi người và thường xuyên tưởng tượng sai. Tôi cảm thấy đây là một ý quan trọng, một trong những suy nghĩ mà bộ óc ta phải từ từ tự cuộn lại, như loài trăng nuốt con mồi. Nhưng trước khi tôi nghĩ được xa hơn, Rada đã lên tiếng. Cô ấy đeo nhẫn như vậy để những gã dê cụ như ông không dám mon men lại gần, Rada giải thích.
Có thể đấy.
Tôi mỉm cười, cầm thanh Go Fast ăn dở trong lòng lên cắn một miếng. Lại yên lặng một lúc, và tôi nghĩ về cách ta có thể và không thể nhìn thấy con người. Về ô cửa sổ kính mờ giữa tôi và người phụ nữ đang lái xe bên phải bọn tôi. Cả tôi và cô ấy đều ở trong những chiếc xe với cửa sổ và gương soi khắp nơi. Trong khi cô ấy rù rì chạy xe cạnh chúng tôi trên dải đường tắc nghẽn này. Khi Rada lên tiếng trở lại, tôi nhận ra nó cũng vừa suy nghĩ.
Tinh thần của gã đó là đồ đào mỏ,
Rada nói. Ý tôi là tinh thần của trò chơi này là ở chỗ rút cục nó hé lộ rất nhiều về người đang tưởng tượng hơn là người được tưởng tượng.
Ừ, tôi đáp. Tôi cũng vừa nghĩ thế.
Và tôi không khỏi nghĩ rằng Whitman, với tất cả vẻ đẹp dữ dội của mình, hẳn đã hơi quá lạc quan. Ta có thể nghe thấy người khác, có thể đến với họ mà không cần di chuyển, có thể tưởng tượng ra họ. Và ta đều gắn bó với nhau bởi một hệ rễ điên rồ, như những cánh cỏ. Nhưng trò chơi này khiến tôi tự hỏi, liệu ta có thể thực sự trở thành người khác một cách trọn vẹn được hay không?
Giờ thứ bảy.
Cuối cùng bọn tôi vượt qua một xe tải hạng nặng bị lật ngang, lấy lại được tốc độ cũ. Nhưng theo radar nhẩm tính, chúng tôi cần chạy 77 dặm một giờ từ đây tới Aklu. Đã tròn một tiếng kể từ khi Ben tuyên bố rằng nó cần đi tiểu. Và lý do thật đơn giản, Ben đang ngủ. Đúng 6 giờ, nó uống NyQuil. Chú thích, một loại thuốc cảm khá phổ biến, có thể mua trực tiếp mà không cần đơn của bác sĩ. Ngoài điều trị cảm lạnh, còn có tác dụng giảm căng thẳng thần kinh. Hết chú thích. Nó nằm xuống hàng ghế cuối. Lacey và tôi thắt cả hai đai an toàn quanh người nó. Vậy sẽ làm Ben thấy khó chịu hơn. Nhưng, một, như thế tốt cho chính nó. Và, hai, chúng tôi đều biết rằng trong 20 phút, không sự khó chịu nào làm gì được nó, vì Ben sẽ ngủ chết giấc. Và đúng là như vậy. Nó sẽ tỉnh dậy vào nửa đêm. Tôi vừa đặt Lacey vào chỗ ngủ, lúc 9 giờ tối, cùng tư thế như vậy ở ghế sau. Bọn tôi sẽ gọi Lacey dậy lúc 2 giờ sáng. Kế hoạch là mỗi đứa đều sẽ ngủ một chập để sáng mai không phải lấy tay kéo hai mí mắt lên khi chúng tôi tiến vào Aklu. Chiếc minivan đã trở thành một mái nhà nho nhỏ. Tôi đang ngồi ở ghế cạnh lái xe, chỗ này là phòng thư giãn. Tôi nghĩ đây là phòng tốt nhất trong nhà, rất rộng rãi, ghế khá thoải mái. Rải rác trên thảm dưới ghế trước cạnh lái xe là phòng làm việc, có bản đồ nước Mỹ mua ở trạm BP. Bản hướng dẫn đường đi tôi đã in ra,
và giấy nháp radar đã viết những phép tính loằng ngoằng về vận tốc và quãng đường. Radar ngồi ở ghế lái xe. Phòng khách, khá giống phòng thư giãn. Chỉ có điều ngồi đó thì không thể thư giãn được. Và phòng khách thì sạch sẽ hơn. Giữa phòng khách và phòng thư giãn, bọn tôi có bộ điều khiển trung tâm hoặc là phòng bếp. Ở đây tích trữ rất nhiều nhu yếu phẩm như thịt bò khô, các thanh Go Fast, thứ đồ uống tăng lực kỳ diệu hiệu Bluefin mà Lacey đã kê vào danh mục mua sắm. Bluefin được đóng vào các chai thủy tinh nhỏ, cong đầy gợi cảm, có vị như kẹo bông màu xanh da trời. Nó cũng khiến ta tỉnh táo hơn bất cứ thứ gì trong lịch sử nhân loại. Có điều uống xong sẽ cảm thấy hơi bồn chồn. Rada và tôi thống nhất rằng sẽ tiếp tục uống cho đến 2 tiếng trước ca nghỉ của hai thằng. Ca của tôi bắt đầu lúc nửa đêm khi Ben thức dậy. Hàng ghế băng đầu tiên là phòng ngủ số 1. Không phải là phòng ngủ đáng ao ước lắm vì gần bếp và phòng khách, nơi mọi người thức, nói chuyện, thỉnh thoảng có nhạc qua sóng phát thanh. Phía sau đó là phòng ngủ số 2, tối hơn, yên tĩnh hơn, về tổng thể là sang hơn phòng ngủ số 1. Và cuối cùng là tủ lạnh, tức là cái thùng giữ lạnh, hiện đang chứa 210 chai bia Ben chưa tiểu vào. Bánh kẹp thịt gà Tây trông như thịt xông khói và một ít cock. Còn có nhiều điểm cộng cho ngôi nhà này. Khắp sàn được trải thảm. Có máy điều hòa nhiệt độ hai chiều nóng lạnh ở trung tâm. Có mắt hệ thống loa phát âm thanh nổi. Phải thừa nhận, chỉ có hơn 5 mét vuông không gian sinh hoạt mà ta không thể bài trí tất cả trên mặt sàn mở. Giờ thứ 8. Vừa tới Nam Carolina, tôi nhát thấy radar ngáp nên khăng khăng bảo nó hãy để tôi lái. Dù sao tôi cũng thích lái. Chiếc xe này là minivan thôi, nhưng nó là minivan của tôi. Radar lách khỏi ghế lái sang phòng ngủ số 1, trong khi tôi giữ vội tay lái, nắm chắc, nhảy nhanh từ bếp sang ghế lái. Tôi đang dần nhận ra, có đi tôi mới hiểu được nhiều điều về bản thân. Chẳng hạn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là loại người có thể tiểu vào một chai nước tăng lực Bluefin đã gần cạn trong khi lái xe qua Nam Carolina với vận tốc 77 dặm một giờ. Nhưng thực tế tôi là loại người như vậy. Thêm nữa, tôi chưa từng nhận ra rằng nếu trộn kha khá nước tiểu với một chút nước tăng lực Bluefin, kết quả sẽ là một sắc lam ngọc sáng bừng lên lạ lùng. Màu đẹp đến mức tôi muốn đóng nắp chai lại và đặt nó lên chỗ để cốc cho Lacey và Ben xem khi hai đứa thức dậy. Nhưng Rada có cảm nhận khác. Nếu ông không ném thứ ị ẹ đó qua cửa sổ ngay bây giờ, thì tôi sẽ chấm dứt tình hữu nghị 11 năm nay giữa chúng ta. Nó nói. Có phải ị đâu? Tôi cố cãi. Tè thôi mà. Ra ngoài ngay! Rada không động lòng. Tôi đành vứt đi. Qua gương bên, tôi thấy cái chai chạm mặt đường nhựa vỡ tóe lên như một quả bóng nước. Rada cũng ngó xem. Ôi lạy Chúa! Nó nói, con hy vọng rằng đó chỉ như một trong những trải nghiệm tồi tệ hại. Quá tổn hao thần kinh của con đến mức con sẽ quên ngay khi nó vừa xảy ra.